Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay chúng ta học sang bài khai thị số 2. Ở bài khai thị số 2 này, chúng ta thấy quán âm thị hiện, bi trí rộng sâu, biến khắp mười phương, âm dương chẳng cách. Đây là bài kệ 4 câu. Mỗi câu 4 chữ. 4 là 16. 16 chữ ở trong bài kệ 4 câu này. Câu đầu tiên nói về Đức Quán Âm, Ngài thị hiện. Quán Âm thị hiện ở đây tức dựa vào trong kinh, Đức Phật nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tùy theo mỗi mỗi căn tính hành nghiệp của chúng sinh mong cầu mà Ngài thị hiện ra các loại thân hình, các loại tướng mạo, hình trạng để mà giáo hóa, dẫn dắt, ban vui, cứu khổ cho chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói là Quán Âm thị hiện. Ngài có thể thể hiện ra tất cả các loại thân hình như trong phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nói rằng nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào hoặc có những chúng sinh nào muốn hiện ra thân Phật thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện ra thân Phật vì đó mà thuyết pháp. Lại nói nếu cần hiện ra thân Thanh Văn Bích Chi Phật nhấn đến Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra thân Thanh Văn Bích Chi Phật nhấn đến Bồ Tát vì đó mà nói pháp. Cho đến thì hiện ra các thân trời rồng dạ xoa, càn thát bà Atula ca lâu la khẩn na na la ma hầu la già nhân và phi nhân, thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài cũng hiện ra các thân hình như là càn thát bà Atula ca lâu la khẩn na la ma hầu la già nhân và phi nhân ấy để mà độ thoát cho chúng sinh, vân vân. Trong kinh còn nói nhẫn đến chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, trì niệm danh hiệu Ngài, muốn Ngài thể hiện ra ở trong ba đường ác đạo đó để hóa độ. Thì ngài cũng tùy theo tâm nguyện của chúng sinh và hạnh nguyện của mình mà thể hiện các thân hình đi vào trong ba đường ác đạo đó để mà giáo hóa, cứu độ cho chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói là Quán Âm thị hiện bi trí rộng sâu. Ngài dùng tâm bi và trí tuệ rộng sâu để mà giáo hóa, dẫn dắt, cứu độ cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, được thông tỏ đạo lý nhiệm màu của Phật Pháp, để rũ bỏ đi những tham sân si, mạn nghi, ác kiến, vân vân, khiến cho thân tâm tĩnh tại, an vui, hạnh phúc ở ngay trong cuộc sống này, ngay trong đời sống này, ngay trong hiện tại này. Nhà Phật gọi là hiện pháp lạc trú vậy. An vui ngay trong cuộc sống hiện tại này. Nhà Phật chúng ta gọi là hiện pháp lạc trú. Cho nên, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài không chỉ dùng vô lượng thân hình, mà còn dùng gì? Dùng lòng từ bi rộng sâu và dùng trí tuệ rộng sâu để mà khai thị, mà giáo hóa, mà tận độ chúng sinh nữa. Ngài không chỉ hiện ở một cõi, một xứ, một nơi, một chốn, mà hiện khắp gì? Hiện khắp mười phương thế giới. Cho nên ở đây mới nói là biến khắp mười phương. Đó. Câu thứ ba của bài kệ là biến khắp mười phương. Tức ngài có thể dùng bi trí rộng sâu thể hiện ra các thân biến khắp mười phương thế giới. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Thượng Phương Hạ Phương, đó là mười phương thế giới. Để làm gì? Để mà giáo hóa, để mà độ cho chúng sinh được thoát khổ, được an vui, hạnh phúc, tịnh lạc vậy. Không chỉ biến khắp mười phương, không chỉ độ độ cho một loài, hai loài, năm ba bảy loài, vân vân, mà độ cho khắp cả gì? Âm dương. Gọi là âm dương chẳng cách đó. Tức là ngài độ cho cả thế giới hữu hình và thế giới vô hình. Độ cho cả chúng sinh còn đang sống ở cõi dương thế chúng ta này, cũng như là độ cho những sinh linh oán khí, vong linh, oan hồn, quỷ thần, vân vân, ngài đều có thể giáo hóa, độ cho, miễn là những chúng sinh đó có duyên với ngài, có duyên với Tam Bảo, có duyên với Phật Pháp, thì đều được ngài giáo hóa và độ cho. Thế nào là có duyên với Tam Bảo? Cung kính nhé, Tam Bảo. Gọi là có duyên với Tam Bảo. Khát ngưỡng Tam Bảo, gọi là có duyên với Tam Bảo. Mong được gặp Phật, nghe Pháp và thân cận là chư Tăng, gọi là có duyên với Tam Bảo. thường làm Phật sự, trên cúng giảng Phật, dưới thí muôn loài, gọi là có duyên với Tam Bảo. Vì sao lại gọi là trên cúng giảng Phật, dưới thí muôn loài, gọi là có duyên với Tam Bảo? Vì đó chính là gì? Cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả vô lượng của chư Phật Bồ Tát. Mười phương ba đời chư Phật thì hiện ra ở thế gian không ngoài việc đó vậy. Cho nên những chúng sinh có duyên với Tam Bảo thì sẽ được Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài hóa độ cho vậy. Tin sâu nhân quả, hoặc là chưa được tin sâu nhân quả nhưng chẳng báng phá Tam Bảo, chẳng hủy nhục Đại Thừa, chẳng hủy mạn cấm giới, thì cũng được Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài giáo hóa độ cho vậy. Bất luận là con người ở dương thế chúng ta, hay là những quỷ thần, những vong linh phảng phất, cô hồn ngạ quỷ, lang thang cầu bơ cầu bất, đầu đường xó chợ, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có tín tâm với Tam Bảo, tín tâm với Phật Pháp, tín tâm với Ngài, thì sẽ được Ngài giáo hóa độ cho. Cho nên đây mới gọi là âm dương chẳng cách, tức là độ được cho cả người âm và cả người dương, độ cho cả đường âm và đường dương đều độ hết vậy. Vì sao? Vì Ngài có đại thần thông, có đại công đức, có đại thần lực vậy, chứ không như chúng ta. Ví dụ như bây giờ bảo chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi có muốn độ cho quái âm thì cũng khó lòng mà tận độ được, khó lòng mà độ được nhiều những chúng sinh ở trong quái âm, vì chúng tôi không có thần thông, cũng chẳng đủ công đức, cũng chưa đủ trí tuệ để mà nhìn thấy, để mà biết được họ muốn nghe pháp gì, họ đang cầu cái gì để mà giáo hóa, để mà giúp đỡ, để mà tiếp độ cho họ. Ngược lại, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài có đầy đủ thần thông, công đức, trí tuệ, là bậc phúc trí nhị nghiêm, muôn hạnh viên dung tròn đủ. Cho nên Ngài quán xét thấy những chúng sinh ở trong cõi âm cần pháp gì để khai tâm khai trí cho họ được, thì Ngài dùng pháp đó để giáo hóa, để khai tâm khai trí cho họ. Những chúng sinh ấy cần pháp vị nào, Bồ Tát Quán Thế Âm liền đem pháp vị ấy để bố thí cho họ. Còn chúng tôi thì muôn phần chẳng có được một phần đó, cho nên không thể tận độ được, chỉ có một chút xíu cái tấm lòng chân thành, đó là nương vào Tam Bảo cầu nguyện chư Phật khắp cả mười phương, nương nhờ tôn pháp cầu thỉnh chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ hộ pháp, thiện thần già lam chân tể đồng phát đại bồ đề tâm, dụng đại thần lực để giáo hóa độ sinh. Cũng chỉ có làm được đến thế thôi. Chúng tôi chỉ có làm được đến thế thôi. Đó tức là khi lên đàn tràng thì nhất tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo khắp mười phương phóng đại quang minh gia trì tiếp dẫn cứu độ cho những chúng sinh ở trong cõi âm đang khổ cực muôn phần mà chúng con đã không nhìn thấy được, thì chúng ta cầu gì? Cầu chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng các ngài giáo hóa độ cho. Chúng tôi cũng chỉ mới làm được đến đó thôi. Các Phật tử chúng ta, tôi nghĩ rằng đại đa số chúng ta cũng chỉ làm được đến đó thôi, thậm chí là còn là chưa được nữa. Đó. Cho nên đối với quay âm, chúng ta mắt không thấy, tai không nghe. Vì chúng ta phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên mắt chưa thấy, tai chưa nghe được. Tâm chưa cảm được. Cho nên nó không biết họ đang cần cái gì. Họ đang muốn cái gì để mà giúp đỡ họ, để mà ban cho họ. Mà có biết đi chăng nữa thì chúng ta cũng không đủ công đức, không đủ thần thông để mà giúp đỡ họ, để mà ban cho họ. Cho nên chúng ta chỉ có cách đó là cầu thỉnh mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần là gia trì độ cho. Những chúng sinh ở trong cõi âm, từ trên từ hàng Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần, Atula Đẳng, vân vân, dưới cho đến ngạ quỷ địa ngục. Chúng tội nhân chịu khổ ở trong ba đường ác đạo đều được các ngài gia trì gia hóa độ cho vậy. Đó. Chúng ta thấy năng lực của Đức Quán Âm này có cái năng lực gọi là bất khả tư nghỉ như vậy. Âm dương đều chẳng cách biệt. Ngài đều hóa độ được cho các chúng. Không có sự khác biệt. Còn là chúng ta thì phải nhìn thấy, phải nghe thấy, phải hiểu được cái tâm tư, cái tình cảm, cái nguyện vọng của họ. Thì chúng ta mới có thể dùng phương tiện để mà dẫn dắt, để mà giáo hóa, để mà dạy bảo, để mà khuyến dụ họ, khuyên họ, để cho họ an tâm, để cho họ tu hành, để cho họ đoạn ác các tu thiện, hướng về điều tốt, dần dần được tai qua nạn khỏi, phúc thọ miên trường, cầu được ước thấy, vân vân. Chúng ta chỉ có làm được đến vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là bốn câu kệ của bài khai thị thứ hai này nói về thần thông công đức và hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giáo hóa độ sinh, không chỉ một cõi, một phương mà khắp vô lượng cõi, khắp mười phương thế giới vậy. Tiếp theo sau bài kệ đó là bài văn trường hà. Nay nhờ trai chủ. Câu nay nhờ trai chủ ở đây. Trai chủ ở đây là chỉ cho gì? Trên thì tăng ni. Tức là các sư trong đạo tràng chúng ta cũng như chư tôn đức tăng ni đến dự pháp hội đó. Giữa là gì? Hàng tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, bách gia trăm họ, chúng ta đến tùy hỷ và đến tham dự pháp hội. đều gọi là trai chủ, đều gọi là trai chủ. Từ tăng ni chủ lễ, ví dụ như thầy là chủ lễ, các sư ông sư cô là pháp khí ở ban pháp khí, hay là các Phật tử ở trong ban trai chủ, hay là các thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử đến tham dự ở trong đạo tràng đều gọi là trai chủ hết. Đều gọi là trai chủ. Nhưng gọi tổng quát hay là trai chủ, còn thầy chủ lễ thì gọi là gì? Gọi là chủ sám hay gọi là chủ lễ. Nhưng cũng đều gọi là trai chủ hết. Tức là sao? Tức là chúng ta cùng nhau phát tâm, người một ly một lai, người thì phát tâm mua hoa để cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, cúng dường các vị thánh linh, thần linh, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, nhắn đến là cúng dường lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại hai bên của gia đình chúng ta. Nhấn đến là chúng ta hoan hỷ cúng dường cho tất cả các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, bách gia trong họ có nhân duyên với Tam Bảo, có nhân duyên với Phật Pháp, được đến tham dự trong pháp hội này, chúng ta cũng đem cúng dường hết. Gọi là nay nhờ trai chủ. Đấy, thì trai chủ là chỉ cho gì? Tất cả những người chúng ta đến tham dự pháp hội ấy, có người thì sắm lễ hoặc có người không sắm lễ, không sắm lễ thì họ tùy hỷ, họ cùng tụng kinh, họ cùng niệm Phật, họ cùng trì chú, họ cùng sám hối, họ cùng theo khóa lễ để sinh trưởng công đức, để hồi hướng cho tất cả đại chúng âm dương tham dự pháp hội. Cho nên đều gọi là trai chủ vậy. Nay nhờ trai chủ ... tức là chỉ cho tất cả đại chúng đó. Mà thầy hay đọc là thất chúng đệ tử. Thất chúng thì có tỷ khiêu ni, tức Swamana, Saji và Sajini. Đấy là năm chúng xuất gia. Và hai chúng Phật tử tại gia là gì? Là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Ưu Bà Tắc là chỉ cho các vị nam cư sĩ, nam Phật tử để quy Tam Bảo. Các vị cư sĩ Ưu Bà Ni, Ưu Bà Di là chỉ cho các vị nữ Phật tử đã quy Tam Bảo. Rồi còn có cả gì? Cả các thiện nam tín nữ, bách gia chăm họ, chư gia chư nhân chúng đẳng đến gì? Đến tham dự ở pháp hội. Tức là có những người chưa phải là Phật tử, học chưa quy Tam Bảo thì chưa thể gọi là Phật tử. Thì những người thường đến chùa nhưng chưa quy Tam Bảo thì gọi là gì? Thiện nam tín nữ. Những người đến chùa lần đầu tiên trong cuộc đời của họ chưa biết gì về Tam Bảo thì gọi là, có thể gọi là chư gia chư nhân. Chư gia tức là các gia đình, chư nhân tức là chỉ cho mọi người, chư gia chư nhân chúng đẳng tức là trong đại chúng này có rất nhiều người. Có thể có những người theo tôn giáo bạn nhưng họ thì cũng đi theo dòng họ, theo gia đình của họ để đến cầu an cầu siêu cho người thân, lịch đại gia tiên bên nội hay bên ngoại nhà họ. Đó gọi là gì? Chư gia chư nhân, thiện nam tín nữ chúng đẳng vân vân, tất thảy đều để cung kính vì các vị trai chủ đến trong hội trường này, đến trong đạo tràng này để làm gì? Để cung kính vì ... vì sao? Vì chư vị thần linh trong cửu pháp giới. Chư vị thần linh ở đây là trên từ hàng Bồ Tát á. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng là thần linh ở đây là trên từ hàng Bồ Tát á, thập địa trở xuống cho đến hàng chư thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần giả lam chân tể, dưới nữa là các vị sơn thần thổ địa vân vân, dưới nữa là các vị gì, thần cây, thần cối, thần miếu, thần đất, thần thành hoàng làng vân vân, dưới nữa là các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, Lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bát thúc huynh đệ cô di tỷ muội, á thân liệt tích đẳng chương hồn của thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử tăng ni ở trong pháp hội chúng ta. Nói nôm na là các trai chủ đang tham dự ở pháp hội ấy, ở trong pháp hội ấy. Chúng ta vì các vị đó để thiết lập đàn tràng phổ môn hạnh nguyện. Chúng ta thiết lập đàn tràng. Chúng ta thấy khi tham dự pháp hội này, chúng ta phải bày biện thành đàn tràng trang nghiêm. Thanh tịnh. Để làm gì? Để trên để cúng dường chư Phật. Giữa là gì? Các vị thánh hiền, thiên long, bát bộ hộ pháp thiện thần, vân vân. Dưới là các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng sinh khắp trong gì? Ba đường sáu nẻo. Thậm chí là trong lục đạo luân hồi, vân vân. Đó. Cho nên gọi là thiết lập đàn tràng phổ môn hạnh nguyện, tức là thiết lập đàn tràng này có tên là Quán Âm Tam Thể Niệm, lại còn có một tên nữa là gì? Đàn tràng này gọi là đàn tràng phổ môn hạnh nguyện, chứ phổ có nghĩa là rộng, là lớn, là bao trùm tất cả, chứ môn có nghĩa là gì? Là cửa, chứ môn có nghĩa là cửa, chứ hạnh nguyện thì chúng ta biết rồi. Hạnh là chỉ cho gì? Là những việc làm, những hành động của chúng ta. Nguyện là chỉ cho tâm nguyện, chỉ cho chí nguyện, chỉ cho ý chí hướng về của chúng ta. Cho nên thiết lập đàn tràng phổ môn hạnh nguyện ở đây. Chứ phổ môn hạnh nguyện ở đây cũng chính là một tên gọi khác cho Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự này vậy. Chúng ta kiến lập đàn tràng phổ môn hạnh nguyện để làm gì? Để chuyên vì hồi hướng nguyện cầu chấm chấm chấm. Cầu cho ai? Thì chúng ta thấy lúc đó sám chủ, tức là chủ lễ đó. Bây giờ thầy làm chủ lễ thì chúng ta thấy thầy thường đọc là nguyện cầu hồi hướng cho gì? Cho quốc thái dân an. Đầu tiên là chúng ta phải cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long, trụ xứ an tịnh, hải chúng hòa tu, đúng không? Đó, chúng ta thế. Đầu tiên là chúng ta phải cầu cho quốc thái dân an đó. Vì chúng ta là tăng ni, là tín đồ Phật tử, là đồng bào, là những người dân được sinh ra ở trên mảnh đất này, nhờ ơn vào tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp của Đại Việt chúng ta, bây giờ là Việt Nam chúng ta, đã có công dựng nước và giữ nước. Và đặc biệt chúng ta thì nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện cho nhân dân Việt Nam chúng ta nói chung và các tôn giáo nói riêng, trong đó có Phật giáo chúng ta, có những tín đồ Phật tử chúng ta, có những bà con nhân dân bách gia chăm họ thiện nam tín nữ chúng ta được tự do tín ngưỡng, được bày tỏ cái tấm lòng thành kính của mình với Tam Bảo, với lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta, bày tỏ tấm lòng thành kính của chúng ta với chư tăng để cùng nhau kết nguyện thiết lập đàn tràng, trên thì cúng dường mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, giữa thì cúng dường chư vị thánh hiền thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần già lam chân tể đẳng, dưới thì cúng dường gia tiên tiền tổ lịch đại nội ngoại hai bên của gia đình chúng ta, nhấn đến tất cả các loại chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo, oan gia trái chủ sinh linh, oán khí tạo nên dịch bệnh vân vân, chúng ta đều đem công đức để hồi hướng bình đẳng cho không bỏ sót một ai vậy đó. Cho nên là chúng ta thấy trước thì là cầu nguyện là quốc thái dân an đó. Vì vậy mà chúng ta thấy trong khoa lễ của các sư ở Việt Nam chúng ta, sau khi mà tụng hết kinh á, thì thường thường cái khoa lễ ngày xưa chúng tôi đi an cư kiết hạ thường là hay đọc lễ tổng. Trong lễ tổng đó, khi mà về gần cuối lễ tổng thì có phát nguyện đọc lễ tạ về bốn trọng ân. Ân thứ nhất gọi là thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật, tức là ơn trời đất, mưa thuận gió hòa, trời che đất chở, khiến cho tất cả chúng ta được bình an mạnh khỏe, được sống ở trên trái đất này, sống ở dưới gầm trời này, dưới bầu trời này, vân vân. Đó, cho nên ân đầu tiên chúng ta nói về tứ ân ở trong nhà Phật chúng ta gọi là thiên địa phú tái chi ân, tức là ân trời che đất trở là ân số một. Đó. Thứ hai là chúng ta thấy ân thứ nhất là ân trời che đất trở. Ân thứ hai là ân gì? Quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đó, chúng ta thấy ân thứ hai từ trên xuống là ân quốc gia. Ngày xưa thì thời phong kiến ngày xưa thì trong sách chữ Nho cổ ngày xưa thì các cụ các thầy các tổ chúng ta ngày xưa thường đọc là gì? Quốc vương ngự trị chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thì sau ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta, đã đọc tuyên ngôn độc lập ở tại Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Ngày xưa là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bây giờ là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đúng không? Đó. Và từ đó thì Phật giáo chúng ta không đọc là quốc vương ngự trị ở chi ân trong ân thứ hai này nữa. Vì chúng ta biết sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đó, thì đồng nghĩa không bao lâu vua Bảo Đại là vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam chúng ta, đồng thời cũng là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, thoái vị và chính thức công nhận bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc chúng ta, tuyên bố với tất cả thế giới, với tất cả nhân dân Việt Nam chúng ta, đất nước chúng ta bắt đầu từ đó này là có chủ quyền, hướng đến sự độc lập, thống nhất Bắc Nam, đưa về một mối để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc do dân và vì dân như bây giờ Đảng Nhà nước chúng ta đã đang và sẽ tiếp bước con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha già kính yêu của dân tộc của chúng ta. À, cho nên chúng ta thấy rằng đó, bắt đầu từ đó thì các kinh điển, các khóa lễ của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở miền Bắc này, bắt đầu từ đó là thay vào cái từ là quốc vương ngự trị tri ân. Thế ngày xưa thì quốc vương tức là chỉ cho gì? Vua. Chỉ cho triều đại vua chúa quan lại phong kiến ngày xưa. Đó. Cho nên gọi là quốc vương ngự trị tri ân. Tức là đất nước đó, quốc gia đó, dân tộc đó đều dưới sự lãnh đạo của vua. Cho nên đọc là quốc vương ngự trị tri ân. Còn bây giờ chúng ta, đất nước chúng ta thay đổi cái cách lãnh đạo từ một vị vua dân chủ, quân chủ tập quyền, bây giờ sang là gì? Sang là dân chủ. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy câu nói là gì? Là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, vân vân gì đó. Thì thôi thì chúng ta thì thôi cứ thế thôi. Bây giờ thì chúng ta thấy là đang tuyên truyền như vậy thì chúng ta cũng phải tuyên truyền như vậy thôi. Chúng ta cũng nên tuyên truyền như vậy thôi. Không nên chống trái làm gì mà rồi lại thành ra gì? Chống đối lẫn nhau. Cái cảnh nổi da sáo thịt, nội chiến, ngoại chiến thì nhân dân đều khổ. Cho nên thôi chúng ta giờ được như thế này, ở đất nước thống nhất rồi thì cứ lo mà giữ gìn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, ngoài thì chống giặc ngoại xâm, trong thì cùng nhau đoàn kết, bảo nhau mà làm ăn, khiến cho dân giàu, nước mạnh, thế là tốt rồi, đúng không? Cha ông chúng ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu để vì giành lại cái nền độc lập cho chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ chỉ có việc giữ gìn mà phát triển, đoàn kết nhân dân, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết các dân tộc để mà xây dựng đất nước ngày một phồn thịnh, ngày một giàu có. Mọi người cùng nhau phát triển thì sẽ tốt thôi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy bắt đầu từ đó thì chúng ta chuyển sang hồi hướng phát nguyện là quốc gia xã hội tri ân. Vì chúng ta, đất nước chúng ta theo chế độ này, xã hội chủ nghĩa. Đảng nhà nước chúng ta bây giờ đang đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đất nước chúng ta duy nhất có một đảng lãnh đạo đất nước, dân tộc, cho nên chúng ta theo cái chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa. Cho nên chúng ta cũng thì Phật giáo chúng ta thấy cũng rất là uyển chuyển. Ngày xưa thời phong kiến thì gọi là quốc vương ngự trị tri ân, bây giờ thì gọi là quốc gia xã hội tri ân, tức là thay vào cái tên cho nó phù hợp với gì? Với cái đối tượng quản lý đất nước, điều hành đất nước. Như ngày xưa là một ông vua, bây giờ là một tổ chức đảng. Ngày xưa là một ông vua quản lý đất nước. Dưới vua thì có các quan. Tất nhiên các quan thì cái hệ thống chính trị ngày xưa nó khác với bây giờ. Ngày xưa là quân chủ tập quyền, còn bây giờ là dân chủ và lãnh đạo chung, chịu trách nhiệm chung. Đại khái thế. Thì chúng tôi cũng không rành về chính trị lắm, cho nên nhưng mà đại khái thế. Đấy, đang nói cái ân thứ hai, vì sao mà bây giờ chúng ta lại đọc là quốc gia xã hội tri ân lại như thế? Vì cái ân gì? Quốc gia xã hội tri ân tức là chỉ cho chế độ lãnh đạo của đất nước chúng ta bây giờ là theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Cho nên chúng ta mới đọc cái ân thứ hai là quốc gia xã hội tri ân. thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Còn ân thứ ba này, ân thứ ba đó là sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Ân thứ ba là ân sư trưởng. Sư trưởng tức là thầy tổ đó, là các vị gì? Các vị xuất gia đã thọ tỷ khiêu, tỷ khiêu ni giới trở lên là những bậc chân tu, cùng nhau tu tập thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, là những người thầy hướng dẫn chứng minh và quy tam bảo cho chúng ta đó, đó gọi là gì? Gọi là sư trưởng. Người thầy quy tam bảo cho chúng ta đó gọi là sư trưởng. Và những người thầy truyền pháp cho chúng ta, dạy pháp cho chúng ta, khiến cho chúng ta được tỏ ngộ, được hiểu biết một cách rõ ràng, tường tận minh bạch về con đường tu tập ở trong nhà Phật để không lầm đường lạc lối, đó đều có thể gọi là sư trưởng. Trưởng ở đây này là thầy, sư ở đây là thầy, trưởng là lớn. Sư trưởng tức là vị thầy lớn ở trong tâm của chúng ta, trong đời sống tu tập và cầu đạo của chúng ta. Một vị thầy lớn, một vị thầy đứng đầu, vị thầy bậc nhất của chúng ta trong cuộc sống, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư vân vân. Còn cái vị thầy mà hướng dẫn cho chúng ta tu tập này cũng là cũng có công rất lớn vậy. Cho nên chúng ta quy tam bảo, chúng ta thấy Đức Phật dạy người ta quy tam bảo, có thấy Đức Phật chỗ nào dạy quy nhị bảo đâu. Không thấy chỗ nào Đức Phật dạy chúng ta quy Phật, quy Pháp mà không quy Tăng cả. Vì thể của tam bảo là gì? Đức Phật nói không thể tách rời nhau. Có Phật, có Pháp thì phải có Tăng. Có Tăng thì phải có Pháp, phải có Phật. Thì Tăng mới có Pháp để tu, có Phật để nương. Phật mà không có Pháp, mà không có Tăng thì Phật thì nhập Niết Bàn ngay, chúng sinh không được lợi lạc. Pháp mà không có Tăng, không có Phật thuyết Pháp và không có Tăng chuyển Pháp thì Pháp đó cũng như là một đống giấy lộn mà thôi. Xin lỗi các quý vị, chúng tôi phải nói thẳng ra như thế. Cho nên tam bảo Phật Pháp Tăng sở dĩ được gọi là ba ngôi báu, giống như chiếc đỉnh ba chân, thiếu một không thể được là như thế. Bây giờ có một số những vị thiện nam tín nữ học đạo. Tôi cứ cho là thiện nam tín nữ, không biết có xứng đáng hay không. Họ tự xưng họ là cư sĩ. Họ tự xưng vỗ ngực ra đây, tự xưng họ là cư sĩ, họ là những người học Phật, những người nghe Pháp, những người học Phật. Nhưng họ thì họ bảo họ chỉ cung kính nhị bảo thôi. Tức là chỉ quy Phật, quy Pháp thôi chứ không quy Tăng. Hoặc có thì chăng nữa họ bảo chỉ quy y một vị Tăng nào đó mà họ tôn kính, họ tin sùng mà thôi. Ví dụ như có người nói rằng tôi chỉ quy Hòa Thượng Tịnh Không thôi. Chỉ quy với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chỉ nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Có người thì nói là tôi chỉ quy với Ấn Quang Đại Sư, chỉ nghe Pháp Ấn Quang Đại Sư. Có vị thì nói rằng tôi chỉ quy với Thượng Nhân Tuyên Hóa và nghe Pháp Thượng Nhân Tuyên Hóa thôi, vân vân. Như thế cũng không được. Đó gọi là tà kiến, đó gọi là thiên kiến, đó gọi là biên kiến, đó gọi là kiến thủ, đó gọi là giới cấm thủ khi học Phật đó các quý vị có. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ có khá nhiều nhóm, tôi nói là khá nhiều nhóm Phật tử cùng nhau nhóm họp tụ tập vào một điểm nào đó, một vài điểm nào đó để gọi là tu học Phật Pháp. Họ chủ trương rằng không cần phải đến chùa. Đến chùa bây giờ các sư ở Việt Nam không tu hành đúng chính pháp. họ cho rằng các sư ở Việt Nam á, toàn là những vị sư á, không tu hành ở đúng chính pháp. Tôi không biết rằng họ căn cứ vào đâu mà họ cho rằng ở Việt Nam chúng ta toàn là những vị sư tu hành không đúng chính pháp. Điều này thực sự là đáng buồn. Thực sự là thấy rằng cái nhận thức của một số Phật tử đó thật là ấu trĩ vậy. Thật là thiếu hiểu biết vậy. Chúng ta biết rằng trong tăng đoàn thì ở bất cứ quốc gia nào, ở quái Sa Bà này đều có người tốt và kẻ xấu, đều có những bậc chân tu và đều có những kẻ giả tu, đều có những bậc gì gọi là pháp thân đại sĩ thị hiện, và cũng có những kẻ tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư mượn hình dáng tăng để cư trú ở trong cửa chùa. Đó chính là con cháu của Thiên Ma Ba Tuần, núp bóng Phật giáo để hủy nhục tăng bảo, hủy nhục Phật pháp. Đâu đâu cũng có, chứ không phải là mình Việt Nam chúng ta mới có. Ngày xưa, cách đây mấy năm, có một vị tăng tu theo Phật giáo, Nguyên Thủy Phật giáo Nam Tông, đi họp với nhau ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vị này nói với tôi rằng Phật giáo Đại Thừa của các ông bây giờ chẳng có một ai tu hành đúng chính pháp cả. Ông nào cũng uống rượu ăn thịt, ông nào cũng chùa to cảnh lớn, ông nào cũng thích đủ các thứ. Tôi nhẹ nhàng, tôi hỏi rằng A-di-đà Phật, bạch thầy, thầy tu ở chùa nào? Thầy nói rằng tôi tu ở chùa đấy, chùa đấy. Tôi là bạch thầy, ở chùa của thầy chúng có đông không? Thầy bảo chúng của chùa tôi có hơn 100 người. Tôi hỏi rằng thì ở đó các thầy có xây dựng tinh xá hay là tu viện gì để tu không? Thầy bảo rằng có chứ. Chúng tôi cũng xây dựng tinh xá, cũng xây dựng tu viện để tu. Thì tôi hỏi, tôi cười, tôi bảo rằng à vậy A Di Đà Phật. Thế tôi hỏi rằng các thầy bây giờ còn thực hành hạnh khất thực ngày ăn một bữa như ngày xưa nữa không? Thầy nói rằng mấy năm lại đây, giáo hội chủ trương là tăng ni cả nước không đi khất thực nữa vì sợ cái bọn xấu nó đội lốt sư, nó đóng giả sư, nó đi khất thực, nó làm ảnh hưởng đến tăng đoàn, ảnh hưởng đến giáo hội. Thế tôi bảo à vậy ạ. Thế thì bây giờ các thầy sinh hoạt như thế nào? Thầy nói rằng chúng tôi vẫn duy trì ngày ăn một bữa, nhưng mà tăng ni trong chùa tự nấu lấy mà ăn. Thế tôi hỏi rằng các thầy thường tối tối có ra gốc cây để ngồi thiền và để ngủ ngoài gốc cây không? Hay thỉnh thoảng có thực hành hạnh viễn ly, ra ngoài nghĩa địa để ngồi để tịnh tu, để quan sát khổ không, vô thường, vô ngã, bất tịnh không? Thầy nói rằng không, chúng tôi vẫn ngồi thiền ở trong thiền đường, ở trong giảng đường. Tôi mới nói rằng bạch thầy, nếu như mà một bà la môn, một ngoại đạo, một kẻ không có một chút thiện tâm nào với Phật giáo, mà nói rằng những tăng ni của Phật giáo Đại Thừa tu hành không ra gì, thì còn khả dĩ có thể nghe được. Nay thầy là người xuất gia, thân mang pháp phục, râu tóc cạo bỏ, hủy cái thân hình của thế tục để nhận cái thân hình của người xuất gia, mang danh là đệ tử của Đức Thích Tôn Sakyamuni. Vậy mà thầy lại có cái nhìn tà kiến, cái nhìn thiên kiến như vậy. Tôi mới hỏi rằng, thầy có bao giờ đọc về sách Thiền Uyển tập Anh chưa? Vị nói rằng, tôi có học qua ở trường, học qua thôi, chứ tôi không thích lắm. Thế tôi mới hỏi rằng là, vậy thầy có bao giờ nghe nói về những vị tổ sư của Phật giáo Đại Thừa là những bậc cao tăng đắc đạo, như là hai vị tổ sư ở chùa Đậu, thành phố Hà Nội, Thường Tín, thành phố Hà Nội bây giờ hay không? Vị này nói rằng tôi chưa bao giờ nghe thấy. Thế tôi mới hỏi rằng, thầy có học lịch sử Phật giáo Việt Nam không? Vị này bảo, có, chúng tôi học qua trường lớp, có học qua lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thế tôi hỏi rằng, thầy học lịch sử Phật giáo Việt Nam mà thầy không biết tới hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, Thường Tín, Hà Tây ngày xưa, nay là thành phố Hà Nội, thì thầy chưa phải là người học lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tôi khẳng định một câu như thế. Vị này nét mặt thay đổi. Chắc là nghĩ vào gặp ngay một ông sư, nhìn cái vẻ mặt bên ngoài thì giống như đứa trẻ con. Nhưng ở bên trong thì không ngờ lại là cứng cáp như thế. Về kiến thức Phật học cũng không phải là dạng vừa như thế. Xong tôi hỏi tiếp là gì? Thế thầy có biết rằng đất nước chúng ta 3 lần đại phá quân giặc Nguyên Mông là ở triều đại nào không? Thầy bảo đương nhiên là triều đại nhà Trần. Câu hỏi đấy đứa trẻ học lớp 5 nó cũng biết. Thế tôi hỏi rằng, thế thầy có biết rằng trong 3 vị vua 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông ấy thì vị vua nào có công 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông không? Vị ấp úng một chút, không nghe trả lời được. Tôi nói rằng, đó chính là Đức Vua Trần Thánh Tông và Đức Vua Trần Nhân Tông. 2 vị vua ấy đều có công lớn trong những lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Vua Trần Thái Tông là đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần đầu tiên. Vua Trần Thánh Tông là cùng với cha mình là Trần Thái Tông đánh tan quân giặc lần thứ nhất. Rồi tự mình lãnh đạo đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai. Và cùng với con trai của mình là Trần Nhân Tông, tức là Trần Khâm, đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ ba. Và vị vua có công 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông đó là vị vua thứ hai của triều đại nhà Trần, đó là Trần Thánh Tông. Và kế tiếp vua cha của mình là Trần Nhân Tông, 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Sau khi đánh tan quân giặc Nguyên Mông, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai của mình là Trần Anh Tông. Và lên làm Thái Thượng Hoàng không bao lâu thì Ngài xuất gia một thời gian tu ở đất Nam Định. Và rồi Ngài đi thẳng lên núi Yên Tử và khổ hạnh, thực hành khổ hạnh, hành hạnh đầu đà ở đó. Mấy năm sau, Ngài đại triệt đại ngộ, thấu tỏ tâm tông của Phật Tổ và thành lập lên một thiền phái Phật giáo, gom ba thiền phái trước đây là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Thảo Đường để thành lập lên một tông phái mang đậm cái bản sắc Phật giáo Việt Nam, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tôi hỏi thầy có biết không? Thầy bảo cái này tôi biết. Thế tôi hỏi thầy biết thì thầy nhìn nhận về Phật Hoàng Trần Nhân Tông như thế nào? Với lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta nói chung và Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng. Thầy bảo là với đất nước, Trần Nhân Tông có công rất lớn. Với Phật giáo, Trần Nhân Tông có công không nhỏ. Ngay câu nói ấy tôi mới nói rằng, vậy mà thầy nói rằng tất cả những người tu theo Phật giáo, đại thừa của chúng tôi, theo tôi xưng là con, tôi không xưng là tôi với các thầy, tôi đi ra ngoài tôi toàn xưng là con hết. Kể cả những vị sư mới nhỏ nhỏ tôi cũng xưng là con. Tôi ít khi tôi xưng với các sư ở ngoài là tôi lắm. Các sư trong chùa với đệ tử của thầy thì thầy xưng là tôi. Còn tôi ra ngoài á, tôi thường là xưng với các sư là con. Kể cả vị đó có khi vừa cạo tóc, miễn là đầu tròn áo vuông, thì tôi đều xưng là con cả. Thì cách xưng hô của Phật giáo miền Bắc chúng ta ngày xưa, các cụ, các hòa thượng, các bậc tôn túc ngày xưa các ngài dạy chúng tôi như thế. Con ở đây không phải là con với vị sư đối trước mặt mình, mà con ở đây là gì? Với ngôi Tăng Bảo, với sự tôn kính ngôi Tăng Bảo. Vì vị đó thì có hình tướng của Tăng, cho nên chúng ta thì chúng ta xưng tôn gì? Xưng con với cái vị Tăng đó, với cái hình tướng của vị Tăng đó. Hôm nay vị đó có thể chưa phải là Tăng, mới là chú tiểu, mới là sa di, nhưng mai này các vị sẽ thọ lên tiểu, sẽ lên sư bác, sư bác sẽ lên tỷ khiêu, tức là Tăng đó. Cho nên các cụ, các tổ ngày xưa thường dạy chúng tôi là đối với chư Tăng chúng ta phải cung kính, phải tôn trọng, phải tán dương, phải khen ngợi, phải sống với nhau thanh tịnh hòa hợp. Cho nên tôi bạch với vị đó này, đó. Vậy mà thầy nói rằng tất cả những người tu theo Phật giáo đại thừa đều không ra gì. Như vậy là thầy phải nhìn nhận lại cái trí tuệ, cái sở học của mình, cái sự hiểu biết của mình. Không có tu như vậy, phí cả một đời cạo tóc nhuộm áo, phí cả một đời mang danh là đệ tử của Đức Thế Tôn vậy. Rồi tôi nói tiếp, ở đâu cũng vậy, các cụ ngày xưa nói rồi. Khi mà thành lập lên tăng đoàn, thành lập lên tổ chức, thời Đức Phật còn có những vị tăng phá giới cơ mà. Còn có những vị tăng tu hành không đúng chính pháp cơ mà. Còn có những vị tăng phản lại Đức Phật, như là Đề Bà Đạt Đa, như là Thiện Tinh Tỳ Khiêu, như là nhóm Lục Quần Tỳ Khiêu Tăng, nhóm Lục Quần Tỳ Khiêu Ni cơ mà. Thời nay cũng vậy thôi. Thầy chỉ nhìn thấy một số các vị tăng ăn thịt uống rượu, phạm trai phá giới ở trong cửa Phật. Nhưng thầy không nhìn thấy những vị tăng trai giới thanh tịnh, uy nghi cụ túc, giới đức trang nghiêm, trí tuệ sâu rộng, đạo hạnh viên mãn. Tôi mới nói rằng nếu mà vài năm trước thầy có duyên ra Hà Nội, thầy được tiếp xúc với Đại Lão Hòa Thượng Hội Xá, thì thầy mới thấy rằng một bậc chân tăng, một bậc chân tu ở trong cửa Phật, họ tu như thế nào. Tôi nói như vậy. Hay là tôi nói nếu mà thầy mà ra miền Bắc hơn chục năm về trước, thầy được gặp các cụ tổ chùa Hương là Cố Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, thầy sẽ thấy được thế nào là một bậc đạo cao đức trọng, trí tuệ hơn người, khiến cho những bậc gọi là lãnh tụ quốc gia như là từ Tổng Bí Thư cho đến Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các bộ trưởng, các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch các tỉnh thành nhìn thấy cụ còn phải gì? Phải kính này, phải tôn trọng. Thực sự mà nói với các quý vị, tôi chưa gặp một vị sư nào ở Việt Nam chúng ta mà được những gọi là những bậc tinh hoa ở trong đất nước, những vị lãnh tụ, những vị lãnh đạo tối cao ở trong đất nước lại cung kính, lại tôn trọng, lại kính nể, nể phục đến như thế. Đến như là Tổng Bí Thư, ngày xưa cụ còn, cụ tổ còn sống, đến như cụ Tổng Bí Thư Đỗ Mười, cụ Thủ tướng Phan Văn Khải. Mà cái hệ sau này như là cụ Nguyễn Sinh Hùng, đấy, những cái lớp ấy, các cụ cung kính và tôn trọng Hòa Thượng vô cùng các quý vị. Đấy. Nếu không có đạo đức, nếu không có phẩm hạnh, nếu không có trí tuệ, nếu không có giới phẩm, nếu không có giáo phẩm thì cũng không to lắm đâu. Giới phẩm thì cũng là tỷ khiêu như nhau thôi. Giáo phẩm thì lúc đó cũng mới chỉ là thượng tọa thôi, chưa phải là Hòa Thượng. Nhưng tại sao lại được nhiều người kính trọng đến thế? Cụ đi tới đâu, các vị phải biết rằng cụ đi tới đâu, tín đồ Phật tử họ đứng hai hàng, họ chào đón cụ như là chào đón Bác Hồ vậy. Tôi thấy ít ai có thể làm được điều đó. Ít ai được tín đồ Phật tử, được những người dân, thậm chí là cả những lãnh tụ đất nước, họ cung kính và tôn trọng là như thế. Quả thật là tôi chưa từng gặp người thứ hai. Cảm hóa được trên từ những vị lãnh tụ tối cao của đảng, của nhà nước, chính phủ. Dưới thì những người dân chân lấm tay bùn, quanh năm ngày tháng sống một cuộc sống rất đơn sơ đạm bạc, là người nông dân. Nhưng mà khi gặp cụ thì họ hoan hỷ vô cùng, họ cung kính vô cùng, họ tôn trọng vô cùng. Đó. Đấy chẳng phải là bậc cao tăng thạc đức thì gọi là gì? Thế tôi nói là thầy chỉ nhìn vào một số những vị mà họ chưa viên mãn cái hạnh nguyện tu hành của họ được. Thầy vội đánh giá tất cả người tu theo Phật giáo, Đại Thừa Phật giáo Bắc Tông như thế này, một sai lầm lớn. Thầy mà nhìn người tu bằng cái con mắt đó, khép hờ như thế. Tôi nói là cũng hơi đau một chút. Tôi nói thầy nhìn là người tu bằng một con mắt khép hờ như vậy á, thì không bao giờ thầy tiến cao hơn, xa hơn được ở trên con đường tu hành của thầy. Sau khi nghe mình nói á, ghê quá, vị này xuống sắc và thay đổi thái độ xưng hô. Trước thì thái độ xưng hô là gì? Là thầy và tôi. Nhưng mình thì mặc cho thầy ấy xưng là tôi với mình, nhưng mình vẫn cứ gì? Bạch thầy xưng con. Mỗi một câu nói một câu bạch thầy xưng con. Mỗi một cử chỉ hành động á, mình đều gì? Chắp tay A-di-đà Phật. Qua khoảng độ 15-20 phút nói chuyện, vị đó hoàn toàn bị khuất phục và xin lỗi, nói rằng vì trước đây chỉ nghe người ta nói rằng Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa của các thầy là pha tạp, là ăn trộm giáo pháp của Phật, cùng với Nho giáo và gì Lão giáo của Trung Quốc tạo thành cái Phật giáo Đại Thừa của các thầy đang tu. Cho nên cho nên là chúng con này, chúng con là từ đó có cái ý nghĩ không tốt về Phật giáo Đại Thừa các thầy như vậy. Nay được tiếp kiến với thầy như thế cũng là được mở mang, cho nên xin số điện thoại. Và từ đó đến nay 3-4 năm nay anh em thỉnh thoảng vẫn gì, vẫn gọi điện với nhau, vẫn hỏi thăm nhau. Và thầy ấy bây giờ may là gì? thầy bây giờ vẫn tu theo Nam Tông, nhưng mà lại thêm niệm Phật A Di Đà. Đấy, cũng hay. Trong cuộc đời tu hành, trong sự nghiệp hoằng pháp, đôi khi các quý vị có thể biến thù thành bạn được, mà đôi khi những người bạn thân có thể thành lại thành kẻ thù, kẻ đâm dao ném đá sau lưng mình không biết thế nào. Nhưng có người trước thì trước mặt thì là thù, nhưng cảm hóa được thì lại trở thành bạn vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng không có một chúng sinh nào là cang cường, là khó độ mãi mãi cả. Cũng không có một chúng sinh nào mà thành Phật được mau chóng nhờ không gì. Không do nhờ sự tu hành cẩn mật và vất vả cầu học mà chuyên tu mà thành cả. Cho nên người học đạo chúng ta phải cốt ở cái tấm lòng thành kính, cốt ở cái sự gì? Khiêm cung hạ mình. Chúng ta học đạo mà không có lòng thành kính, không có sự khiêm cung hạ mình là chúng ta gì? Chúng ta học, chúng ta rất dễ lầm đường lạc lối, rất dễ đi vào con đường của ma. Chúng ta biết Phật thì không bao giờ là cống cao ngã mạn, không bao giờ là sân hận là nóng nảy. Duy chỉ có ma mới cống cao ngã mạn, duy chỉ có ma mới nóng nảy sân hận, duy chỉ có ma mới ngu si tâm tối, không chịu nhận những sự can gián, những lời chỉ dạy nhằm phá mê khai ngộ cho chúng ta mà thôi. Nhớ cái điều đó. Người học Phật chúng ta phải nhớ cái điều đó, khắc sâu ở trong gì? Tâm khảm của mình. Để mà tu tập cho đúng chính pháp. Gần đây có một vài nhóm Phật tử chủ trương là ly tự sa tăng. Ly tự tức là gì? Tức là không tới chùa. Họ chủ trương là không tới chùa, không cần phải cúng dường tam bảo, không cần phải cúng dường để xây chùa, tô tượng, đúc chuông nữa. Vì cúng dường xây chùa, tô tượng, đúc chuông, cúng dường tam bảo chỉ làm béo mấy ông sư mà thôi. Mấy ông sư coi tiền chùa đó họ tiêu gì? Tiêu không biết chán, họ chỉ biết tiêu thôi, không biết cho thương dân, vân vân. Họ chủ trương như vậy. Cho nên là ly tự sa tăng, tức là không đến chùa và không gần gũi với chư tăng nữa. Và họ cho rằng họ chỉ cần quy y nương tựa vào một vị tăng nào đó mà họ cung kính, họ cho là gì? Là đúng. Rồi họ nhận vị tăng đó là thầy, mặc dù có khi cả cuộc đời của họ chưa một lần giáp mặt, chưa một lần để chiêm bái, để cung kính, để đỉnh lễ trước mặt một vị thầy mà họ gì? Họ đang cho rằng đó mới là bậc thầy tối cao của họ. Họ chỉ nghe qua băng giảng, nghe qua đĩa VCD, nghe qua trên mạng thôi. Và họ học, không đến nơi đến chốn, không có đầu, có giữa, có cuối. Học theo từng đoạn, từng bài giảng một, hoặc chỉ học một bộ kinh một. Cho nên cái sự nhìn nhận về chính pháp của họ, về bài giảng của vị thầy đó thì cũng không được toàn vẹn, không được đầy đủ. Họ cho nhìn thấy cái đầu của vị thầy ấy chẳng khác gì kẻ mù sờ voi, giống như trong kinh A Hàm Đức Phật dạy. Thế nào là kẻ mù sờ voi? Trong kinh A Hàm hay trong kinh Bách Dụ đều có nói đến cái câu chuyện kẻ mù sờ voi. Đức Phật trong kinh ấy nói rằng thí cho, thí như có kẻ mù, kẻ sờ vào đầu con voi, tức là sờ vào cái vòi của con voi á, thì bảo là gì? Bảo là con voi giống như cái giống như cái cột nhà, tức là sờ vào cái vòi con voi á, họ tròn tròn sờ thì họ mù mắt, họ có thấy đâu. Cho nên họ bảo con voi á giống như cái cột nhà, sờ vào cái vòi con voi giống như cái cột nhà. Có người thì sờ vào gì ạ? Bụng voi, thì bảo con voi giống như gì? Giống như cái trống. Có người thì sờ vào gì? Vào đuôi voi. Họ sờ vào đuôi voi, họ vuốt ra, họ bảo gì? Con voi giống như cái chổi xẻ, tức là giống như cái chổi quét nhà đó các quý vị. Đó gọi là gì? Kẻ mù sờ voi. Rồi ba bốn gã mù đó sờ voi xong rồi đi cãi nhau. Người sờ vào vòi voi thì bảo rằng giống như cột nhà, hay là có sách thì nói là người mà sờ vào vòi voi bảo là con voi giống như một con đĩa nhưng mà nó to, tức là vòi voi gì nó mềm mà đấy, nó vòi con voi nó mềm và lúc nó mời nó cúng nó đi nó cựa cựa đó, thì bảo giống như một con đĩa lớn. Hay có người thì bảo nó giống như cột nhà. Có người sờ vào chân voi thì bảo con voi đích thực như cái cột nhà. Có người sờ vào bụng voi và cái con voi đích thực giống như một cái một chiếc trống to. Còn có người sờ vào đuôi voi bảo con voi đích thực là gì? Giống như cái chổi xẻ dùng để quét sân quét nhà vậy. Qua bài kinh ấy, chúng ta thấy Đức Phật muốn tỉ dụ, muốn chỉ dẫn cho những người học Phật nghe pháp mà không đến nơi đến chốn, không có đầu có giữa có cuối, chấp vào cái pháp mà mình nghe, cho rằng là gì? Như vậy là đầy đủ, là đúng đắn, và không còn khuyết thiếu gì nữa. Chỉ cần học một bộ kinh vậy thôi, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thế thôi là đủ, vân vân và vân vân. Bảo ai dạy? Bảo thầy tôi dạy thế, hòa thượng ấy dạy thế, đại sư ấy dạy thế. Và chủ trương này không cần biết rằng ngoài cái vị hòa thượng mà họ cung kính ấy còn một ai nữa. Rồi chủ trương với nhau là ly tự xa tăng, tức là bỏ chùa bỏ tăng. Thậm chí là có người còn thành lập lên từng nhóm đạo tràng với nhau, xưng là huynh trưởng, xưng là sư phụ, xưng là thầy với các đồng tu của mình. Chúng ta thấy thực sự là nực cười. Trong khi đó, xin lỗi các quý vị, hỏi về 37 phẩm trợ đạo, có khi ít tịt. Các quý vị Phật tử bất chợt mà hỏi về 37 phẩm trợ đạo xem. Cái vị vinh huynh trưởng các quý vị, sư phụ các quý vị, có nói đúng được tuần tự của 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó có những gì? Có những cái gì hay không? Tứ niệm xứ là có những cái gì? Tứ chính cần là Phật nói có những gì? Tứ nhĩ túc có những gì? Ngũ căn có những gì? Ngũ lực có những gì? Thất bồ đề phần có những gì? Và bát thánh đạo phần có những gì? Các vị hỏi xem. Đấy là những giáo pháp căn bản mà gì? Đức Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài tuyên thuyết. Các vị cứ bất chợt hỏi cho tôi xem. Cái người mà các vị đang tôn xưng là thầy ấy, là huynh trưởng ấy, là sư phụ ấy, có trả lời được thế nào là 37 trợ đạo phẩm mà Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên thuyết hay không? Nói có đúng hay không? Nói tuần tự kể cho đúng tên thôi, tôi còn chưa cần là phải giảng được, tôi chỉ cần kể cho đúng tên là tuần tự. Tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần thôi. Trong các chi phần đó kể tuần tự tứ niệm xứ là gì, tứ chính cần là gì, tứ nhĩ túc là gì, ngũ căn là gì, ngũ lực là gì, thất bồ đề phần là gì và bát thánh đạo phần là gì. Tôi không dám khẳng định với các quý vị 100%, nhưng đến 99% là gì? Là tịt vậy, là mù tịt vậy. Mà đối với những pháp căn bản của Phật như thế mà mù tịt thì có xứng đáng là thầy các quý vị không? Có xứng đáng là sư phụ các quý vị không? Vậy mà mê man, mê. Suốt ngày suy tôn là sư phụ mình, rồi thầy mình, thế này thế nọ thế kia. Thầy mình mới là bậc chân tu, thầy mình mới là hành ở chính đạo, thầy mình mới là người học Phật ở chân chính, chân thật tu hành, thầy mình mới là đệ tử của hòa thượng này, của đại sư nọ, đại sư kia. Thực sự là đáng buồn. Người học Phật bây giờ bỏ đầu, bỏ cuối, chọn lấy một khúc mà mình yêu thích rồi bắt đầu là gặm nhấm ở trong đó, cho rằng như thế là đủ rồi. Chẳng khác gì, tôi nói đau một chút là gì? Là con chó ghẻ gặm một gì? Gặm một khúc xương khô, tự thỏa mãn cho rằng gì? Mình đã nhất rồi. Đấy, tôi nói đau một chút như thế để cho gì? Chúng ta nếu có duyên thì phản tỉnh lại. Học Phật không đơn giản đâu các quý vị. Chính vì không đầu, không giữa cũng chẳng cuối. Đầu giữa cuối thì học chẳng đến nơi đến chốn, cho nên mới theo những tà thuyết. Tâm bị tà thì thuyết cũng sẽ bị tà. Trong tâm của họ tà rồi, cho nên những lời nói ra gì nặng mùi tà kiến, mê tín dị đoan. Nào là thần thông, nào là chứng đắc thần thông, nào là nhìn thấy cái nọ, nào là chứng được cái kia, vân vân và vân vân. Các vị nên nghe Ấn Tổ giảng đi. Các vị nên nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng đi. Các vị nên nghe Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng đi. Các vị nên nghe Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm giảng đi. Các vị nên nghe Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm của Việt Nam chúng ta giảng đi. Tất cả những cái đó đều là ma cảnh, đều là ngũ ấm. Ma ngũ ấm là gì? Dẫn dắt, sai khiến. Bậc chân thật tu hành không bao giờ khoe mình có thần thông. Cho dù các ngài có thần thông, nhưng các ngài cũng chẳng cần dùng tới thần thông. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói như vậy. Các vị nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng mà xem. Ai mà nói rằng, ai mà nghĩ mà bảo rằng thầy của các vị là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, sư phụ các quý vị là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, thì hãy nghe lại những bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không nói về thần thông, nói về tu sai pháp như thế nào. Không có cứ u mê mê mãi. Mình đã mù rồi lại kiếm một kẻ mù dẫn đường cho mình, thì cả hai đều dắt nhau xuống vực sâu hố thẳm mà thôi. Tán thân mất mạng là gần như là chắc chắn rồi, không còn bao lâu nữa đâu. Mà lầm một kiếp người thì không biết bao nhiêu kiếp sau mới có thể gặp lại được Phật Pháp chân chính mà tu nữa vậy. Ai mà bảo rằng thầy các quý vị mà bảo rằng tôi chỉ nghe Pháp Hòa Thượng Tuyên Hóa thôi, hay là nghe Pháp Hòa Thượng Ấn Quang thôi, Đại sư Ấn Quang thôi, thì các vị hãy đọc lại đi Ấn Quang Văn Sao. Hãy nghe Ấn Quang Văn Sao, nghe xem Tổ Ấn Quang dạy như thế nào. Nếu các quý vị nghe thầy của các quý vị, huynh trưởng các quý vị và sư phụ các quý vị nói rằng tôi chỉ nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thôi, thì hãy nghe gì? Nghe Biện Ma Sự, nghe về ma ngũ ấm, giải thích về ma ngũ ấm của Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng. Các quý vị sẽ thấy được, chiếu soi lại, ngồi quán tưởng, ngồi tư duy, ngồi suy nghĩ một chút, xem thầy các quý vị, sư phụ các quý vị, huynh trưởng các quý vị tu có đúng theo đấy, Hòa Thượng ạ, Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng hay không? Thầy các quý vị, sư phụ các quý vị, huynh trưởng các quý vị nói rằng tu theo Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chỉ nghe Pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, thì các quý vị nên nghe gì? Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Nên nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng về Tịnh Độ Đại Kinh Giải, về giảng kinh Địa Tạng, hoặc giảng kinh Lăng Nghiêm, hay những nhiều những bài pháp Hòa Thượng giảng. Các quý vị nghe xem Hòa Thượng có tán dương khen ngợi những việc như vậy không? Hòa Thượng có chấp nhận cho các đệ tử của mình gì? Đi theo con đường thần kỳ quỷ quái, mê hoặc lòng người như vậy không? Nghe xem Hòa Thượng có khuyên chúng ta lìa tự bỏ tăng không? chắc chắn không? Hòa thượng còn viết cả một quyển sách muốn cho Phật Pháp hưng long, chỉ có tăng khen tăng cơ mà. Hòa thượng còn đặc biệt tán dương khen ngợi lời dạy của Ấn Tổ là gì? Cung kính một phần là được một phần công đức. Cung kính 10 phần là được 10 phần công đức. Cung kính 100 phần là được 100 phần công đức cơ mà. Hòa thượng còn dạy chúng ta là gì? Hãy coi tất cả là Bồ Tát, một mình ta là phàm phu cơ mà. Vậy coi tất cả là Bồ Tát là thế nào? Tức là mình đúng hay mình sai, người ta dạy mình đều phải chắp tay A Di Đà Phật để tiếp nhận lễ. Nếu mà mình đúng thì mình hoan hỉ, vui vẻ, biết rằng từ trước đến nay mình đã làm đúng. Vậy thì hãy phát triển cái việc làm đúng đó cho ngày một lớn thêm. Nếu như mình làm sai mà người ta chỉ, người ta bảo, người ta hướng dẫn cho mình, thì mình phải biết gì? Cảm ơn họ. Vì Hòa Thượng nói là coi tất cả là Bồ Tát, một mình là phàm phu. Vậy họ chỉ những điều sai, điều quấy cho mình thì mình gì? Mình phải ăn năn sám hối. Mình phải nguyện để tiếp thu học tập, để thay đổi cái gì? Cái phàm tâm của mình, để cho cũng được thành Bồ Tát như chư Phật Bồ Tát chứ. Đấy mới là người người học theo Hòa Thượng Tịnh Không. Đó mới là người gì? Nghe Pháp và Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi không có may mắn nhiều như các quý vị. Tôi mới biết đến Hòa Thượng từ năm 2012 đến nay. Mới nghe có vài nghìn lần bài pháp của Hòa Thượng, cho nên tiếp thu cũng chưa được nhiều. Cho nên tôi đối với Hòa Thượng chưa một lần dám nhận mình là đệ tử của Ngài, vì thấy mình còn quá kém cỏi, thấy mình còn quá gì, quá thô lỗ, thấy mình còn quá cục cằn, thấy mình còn quá sân si, cho nên chưa một lần dám nhận với Hòa Thượng là con là đệ tử của Ngài. Chỉ dám thầm mong ước rằng một ngày nào đó mình được làm đệ tử của Ngài, được Ngài chấp nhận mình là đệ tử của Ngài. Nhưng điều đó với tôi thì chắc là còn xa. Vì sao? Vì tôi thấy rằng mình còn phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cả. Thấy mình còn nhiều tham sân si quá. Mà bây giờ mình xưng mình là đệ tử của Ngài, nhỡ đâu mình có thất thố với ai, có tạo nên những tội lỗi gì với ai, họ lại bảo là đấy, ông ấy là gì? Ông ấy là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không đấy. Chắc cái ông thầy nó cũng chẳng ra gì, cho nên nó mới như thế. Cho nên tôi hổ thẹn, không dám nhận mình là đệ tử của Ngài. Chỉ dám là gì? Gọi là đứng từ xa mà cung kính, mà tôn trọng, để mà cầu học lấy những điều gì nó phù hợp với mình. Nó cảm thấy mà mình học được thì ráng để học, ráng để đem áp dụng vào cuộc sống tu hành đầy gian lao, khó khăn, vất vả của mình vậy. Cho nên chúng ta nếu mà nghe Pháp mà không hành được, mà tự vỗ ngực ta đây mình là đệ tử của Ngài, thì tôi nghĩ rằng các Phật tử chúng ta cũng phải xem xét. Nếu như mà thầy mình, huynh mình mà, hoặc là sư phụ mình mà cứ vỗ ngực nói rằng ta đây là đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Các quý vị cứ hay lấy một cái gương chiếu yêu mà Hòa Thượng nói là gì? Cái gương đó chính là gương gì? Gương Hòa Thượng nói rằng là người học theo Hòa Thượng thì phải coi tất cả chúng sinh, coi tất cả mọi người đều là Bồ Tát. Duy nhất còn ta là gì? Là phàm phu. Đấy là tấm gương. Sáng nhất, cái tấm gương có thể nói là gọi là tấm gương chiếu rõ tất cả những yêu tinh như quỷ mị, giả danh là đệ tử Phật môn, giả danh là đệ tử của Hòa Thượng. Nó sẽ hiện rõ nguyên hình ở trong đó thôi. Hãy lấy tấm gương của Ấn Tổ đi. Một phần cung kính là được một phần công đức. 10 phần cung kính là được 10 phần công đức. 100.000 vạn ức phần công đức là được. 100.000 vạn ức phần cung kính là được 100.000 vạn ức phần công đức. Nếu như không làm được như thế thì không thể, chắc chắn là không phải là đệ tử của Ấn Tổ, cũng chẳng phải là đệ tử của Tịnh Tổ vậy, của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Tổ Sư vậy. Đó. Cũng chẳng phải là đệ tử của Tuyên Hóa Thượng Nhân Tổ Sư vậy. Vân vân và vân vân. Đó. Chúng ta thấy đấy là tấm gương. Đấy gọi là mặt trời sáng giữa ban ngày để chiếu phá đi tất cả những tối tăm. Đấy chính là cơn gió mát để thổi bay đi những đám mây đen che khuất bầu trời vậy. Người học Phật của chúng ta phải có trí tuệ, chứ đừng có sồn sồn lên nghe người ta nói ôi dồi ôi thầy ấy giỏi lắm, ôi dồi ôi cư sĩ ấy giỏi lắm, ôi dồi ôi là huynh trưởng ấy giỏi lắm, và chúng ta cũng hùa vào đúng thật giỏi lắm và đi khuyên mọi người theo, mà trong khi đó mình không biết là họ giỏi ở chỗ nào, trong khi đó không biết là họ tu đúng hay không đúng, họ có phải thực sự là đệ tử của các tổ hay không, của các hòa thượng hay không, hay là họ chỉ gì mượn cái danh thôi, hay là tâm của họ đã nhiễm gì, nhiễm bệnh của tà ma ngoại đạo yêu nghiệt ở chi sư rồi, miệng thì vẫn nói là tu theo Phật giáo, tu theo hòa thượng, miệng thì nói là xiển dương cái chính pháp, lợi lạc quần sinh, nhưng tâm hành và việc làm thì lại không giống vậy. Nó chỉ tựa tựa thôi vậy. Tức là nó nhìn gì? Nó tựa tựa rồi. Giống như coi cái quả hồng trứng gà ấy, nhìn nó đỏ đỏ vàng vàng ở trên cây nhưng mà chưa chắc đã phải là chín vậy. Các vị biết quả trứng gà chưa? Quả trứng gà nhìn nó vàng vàng, đỏ đỏ vàng vàng trên cây chắc gì đã chín đâu. Đó. Cho nên cái thời mạt pháp này học Phật tu đạo quả thật là chẳng phải là dễ vậy các quý vị. Thuyết pháp thì có thể gì 100.000 vạn ức người, nhưng đúng chính pháp thì chưa chắc đã được gì 5-3-7 người vậy các quý vị. Muốn biết được thế nào là người thuyết pháp mà không đúng với chính pháp, hãy cứ lấy cái gì, cái tấm gương chiếu yêu mà Ấn Tổ hay như là Tịnh Tổ, Tịnh Không Lão Hòa Thượng, hay là như là Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, hay là như là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, hay là Đại Lão Hòa Thượng Thiền Tâm ở Việt Nam chúng ta, hay là như chính như trong kinh Phật đã dạy vậy. Đấy chính là những cái tấm gương chiếu yêu sáng nhất. Xem vị đó đã làm đúng hay chưa. Nếu chưa đúng thì chưa ổn vậy. Thôi nhưng mà thời mạt pháp này, nếu chúng ta chọn bao giờ phải có được một người làm viên mãn như là kinh Phật dạy, như là lời tổ giảng thì khó lắm các quý vị. Thôi thì chúng ta cứ chọn được một người thầy được trên 50% mà theo dần là được rồi. Dần dần chúng ta thì vừa học vừa tu. Nếu mà may mắn gặp được bậc minh sư thạc đức nào đó thì chúng ta phát nguyện theo hầu cả đời để quét sân, rửa bát, đêm ngày học đạo thì cũng chẳng màng đến thân thể mỏi mệt vậy. Giống như Bồ Tát thường bất khinh đi cầu đạo vậy. Hay là giống như tiền thân của Đức Phật Thích Ca, là một ông vua đánh trống cầu pháp, nghe được tiên nhân là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa sẵn sàng thì bỏ ngôi vua để đi theo Đề Bà Đạt Đa để cầu đạo vậy. Dẫu làm thân châu ngựa để cầu đạo cũng không một chút một niệm tâm biếng lười chán nản vậy. Cho nên học Phật ở cái thời mạt pháp này thực sự là gì? Là khó. Khó, nhưng chúng ta gì? Vẫn nguyện bước tiếp trên con đường giải thoát mà Đức Như Lai đã đi. Thì đó mới gọi là chân tinh tiến tu hành. Còn khó mà chúng ta thoái lui, khó mà chúng ta dừng lại, chỉ không biết bao giờ chúng ta mới giác ngộ, mới giải thoát. Không biết bao giờ chúng ta mới thoát khỏi tam đồ lục đạo, vay trả, trả vay ở trong cõi thế gian này vậy. Đấy, cho nên hôm nay tiện đây thì cũng nói thêm như thế, để chúng ta thấy phổ môn hạnh nguyện. Đấy, phổ môn chính là gì? Là chỉ cho pháp đấy các quý vị. Phổ môn ở đây chính là chỉ cho pháp, chỉ cho gì? Pháp hội, Quán Âm Tam Thể niệm. Đồng thời cũng chỉ cho gì? Chính là chính pháp của Đức Như Lai, chính pháp của các bậc tổ sư, các ngài đã đi, đang đi và sẽ đi. Mười phương chư Phật đã đi, đã thành, đang đi, đang thành và sẽ đi, sẽ thành. Đó gọi là gì? Là phổ môn hạnh nguyện. Tức là cánh cửa pháp và rộng lớn, mênh mông. Chúng ta bước vào đó mới thấy là chúng ta nhỏ bé lắm. Bước vào đó mới thấy kiến văn giác tri của chúng ta còn tầm thường lắm, còn ít ỏi lắm, còn thiếu thốn lắm, còn kém cỏi lắm các quý vị, chứ ăn thua gì đâu. Đó, cho nên ở đây mới nói là phổ môn hạnh nguyện chính là chúng ta học Phật phải có tâm cung kính, có lòng chí thành thì mới có thể khai tâm, khai trí được vậy. Chúng ta nhớ câu Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy, coi tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát, duy nhất chỉ có ta là phàm phu, để mà cung cung kính kính hạ mình cầu đạo thì mới tốt vậy. Đó, đấy, có lời chia sẻ với tất cả đại chúng chúng ta như thế. Cũng chẳng phải tôi ghét bỏ gì ai, cũng chẳng phải là tôi gì, tôi bới móc gì ai, mà đây chính là gì? Là chính pháp, là thường pháp của mười phương ba đời chư Phật đều tuyên dương, đều diễn thuyết và đều giảng nói như thế vậy. Cho nên chúng tôi cũng gì? Cũng y giáo phụng hành mà nói lại cho các quý vị nghe như thế vậy. Còn ai hoan hỷ thì người đó được gì? Được công đức. ai không hoan hỉ thì chúng tôi cũng chịu thôi, đành chịu thôi, chẳng sao cả. Rồi ở trong văn bài khai thị số 2 nói tiếp: Phổ môn hạnh nguyện chuyên vị hồi hướng cầu nguyện cho chư vị ở trên thì chư vị Bồ Tát, thần linh, gia tiên, tiền tổ, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ, ông bà ông vài nội ngoại, các bên của chúng ta, nhân đến tất cả các chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, nhân đến tất cả các oan gia trái chủ, sinh linh oán khí, vân vân. Đó. Đấy, chúng ta thấy chúng ta đều tri ân hết. Ân thầy tổ, ân thầy tổ gọi là ân sư trưởng á, chúng tôi đang nói về ân sư trưởng đó. À, xong rồi đến ân gì? Ân cha mẹ. Ân sư trưởng với ân cha mẹ là một cái ân thứ ba, gọi là sư trưởng giáo hóa tri ân. À, phụ mẫu sinh thành tri đức, thì ân cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng cúc dục chúng ta nên người, ân ấy lớn lao vô cùng vô tận vậy. Chúng ta cần phải tri ân và báo ân vậy. Rồi ân thứ tư là gì? Thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng giảng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đây là ân thứ tư. À, như thường những người xuất gia như chúng tôi á thì thường phải nhớ cái ân này. Thập phương tín thí tri ân là tự chỉ cho gì? Các tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, bà con nhân dân ở khắp cả gì? Mười phương hoan hỷ cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông, khiến cho ngôi Tam Bảo được thường trụ, xây dựng tăng xá, tỉnh thất, niệm Phật đường, vân vân, để là những nơi gì? Cho những người xuất gia như chúng tôi có chỗ để tá túc, có chỗ để dung thân, có chỗ để gửi tấm thân phàm này ở trong cửa Phật để sáng chiêu chiều mộ, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, thỉnh chuông cúng cháo, làm các việc phúc thiện như lời Phật dạy, để sám trừ tội cấu, tăng trưởng thiện căn. Tất cả những việc đó đều có gì? Có sự giúp đỡ của đàn na tín thí, đều có sự giúp đỡ của tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, bách gia chăm họ vậy. Không có các quý vị hoan hỷ phát tâm cúng dường thì làm gì chúng tôi có gì? Có chùa để tu, là gì có nhà để ở, làm gì có cơm để ăn, làm gì có y áo để mặc, làm gì xin lỗi các quý vị, nhỏ đến que tăm. Nếu không có đàn na tín thí thì làm gì chúng tôi có để mà dùng. Cho nên tu tập được bao nhiêu công đức đều phải nguyện đem hồi hướng những công đức ấy cho thập phương đàn na tín thí, tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ chúng ta vậy. Cho nên cái ân thứ tư của những người xuất gia chúng tôi đó là gì? Là thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng giảng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật vậy. Đó. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng vì sao ở đây trong cái bài đoạn bài khai thị số 2 đoạn chuyên vì hồi hướng nguyện cầu quốc thái dân an là như thế, vì ân quốc gia dân tộc đất nước đối với những người tu chúng như chúng tôi và như tất cả tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta không phải là nhỏ vậy, cho nên mới gì, mới nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long. Cầu nguyện cho gì? Cho quốc thái nhé. Đầu tiên là cầu nguyện cho quốc thái. Sau là gì? Thứ nữa là đến gì? Dân an. Thứ nữa là đến gì? Thế giới hòa bình. Tiếp theo là gì? Chúng sinh an lạc. Rồi mới đến gì? Phật Pháp và Hưng Long. Tiếp theo là gì? Là trụ xứ An Tịnh. Tức là trụ xứ tức là chỉ cho gì? Cái ngôi chùa ấy. Ví dụ như chùa Khai Nguyên là nơi kiến lập đàn tràng chúng ta tu hành, tức là gọi là trụ xứ. Cầu nguyện cho trụ xứ được an tịnh. An tức là gì? An ổn, an lạc, an yên. Tịnh tức là được thanh tịnh. Đại chúng á, sống với nhau á, thanh tịnh hòa hợp, gọi là thanh tịnh. Tăng ni á, tín đồ Phật tử chúng ta đoàn kết hòa hợp để cùng nhau sách tiến, cùng nhau tu tập, cùng nhau á, hoằng pháp, cùng nhau á, báo Phật ân đức, cùng nhau tiếp dẫn hậu lai, vân vân đó. Đó gọi là hải chúng á, à, gọi là hải chúng á, hòa tu. Đấy. Phật Pháp Hưng Long, trụ xứ an tịnh, hải chúng hòa tu, hay là hải chúng gì đồng tu. Đó. Đấy gọi là hồi hướng cầu nguyện như vậy. Rồi tiếp theo có thể đọc thêm là hồi hướng cầu nguyện cho gì? Cho chư vị á, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng bách gia chăm họ sớm được siêu sinh tịnh cảnh. Hồi hướng cầu nguyện cho các tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ, nhà nhà được bình an mạnh khỏe, đạo nghiệp tiến tu, thân tâm an lạc, tới khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh Tây Phương an lạc quốc, vân vân. Hoặc là nguyện cho thì các thiện nam tín nữ cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, cầu thọ đắc thọ, cầu bình an đắc bình an, cầu công danh sự nghiệp thì được công danh sự nghiệp như nguyện. Cầu nam nữ hợp hôn, tức là gì? Con gái lớn tuổi chưa có chồng, con gái, con trai nhiều tuổi chưa lấy được vợ thì gọi là nam nữ hợp hôn. À. Rồi cầu gì? Cầu tự, tức là vợ chồng cưới nhau nhiều năm mà chưa có con, thuốc thang cầu cũng mãi chưa có con thì đến tham dự pháp hội thì cũng mong cho gì? Chư Phật Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng vận tấm lòng đại từ đại bi, dùng đại thần thông nguyện lực để dẫn dắt gia chỉ cho họ được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm vậy, để từ đó họ phát tâm gì? Tín kính Tam Bảo, tin vào Phật Pháp, có cầu tất gì? Tất cảm, tất ứng, tất linh và tất thông vậy. Từ đó trở đi họ mến mộ tin sùng Phật Pháp vậy. Hôm qua có một Phật tử hình như là ở bên Đông Anh, hình như nhóm Phật tử Bà Mạnh hay sao ấy. À, nhắn tin gửi cả ảnh cho các sư ở trong chùa, bảo là bạch với thầy để thầy có thể dẫn chứng. Thầy nói rằng mấy năm trước con cũng khá lớn tuổi rồi nhưng mà không lấy được chồng, chưa lấy được chồng, yêu anh nào thì anh ấy thì bỏ chạy mất dép. Từ khi đi tham dự pháp hội Quan Âm về thầy dạy cho gì tụng kinh Địa Tạng nữa, ăn chay 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, thế là về tự nhiên y giáo phụng hành làm theo, về tự nhiên là không bao lâu lấy được, có người đến tỏ tình, thấy trong lòng yêu thương và đi đến quyết định kết hôn với nhau, sống rất hạnh phúc. Từ đó đến nay lại sinh được một đứa con trai, chắc cũng phải tầm 2 tuổi, chụp ảnh đưa cho các sư, đưa cho thầy xem. Đứa con trai thật là gì? Là khôi ngô tuấn tú, trắng trẻo đẹp trai, nhìn rất là thông minh sáng suốt vậy. Đúng là con là cầu tự có khác, đúng. Tức là đi lên gì? Lên chùa tản viên, tham dự pháp hội xong lên chùa để cầu tự cầu con, vừa cầu tình duyên vừa cầu cả con được như ý như nguyện. Thì từ đó đến nay cả hai vợ chồng là gì? Thâm tín Tam Bảo. Thỉnh thoảng những ngày chủ nhật mà không có Covid là đi sang tận, đi hàng 40-50, 60-70 cây số sang tận đây để làm công quả, để quét chùa, quét chiền để làm công quả đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy. Chúng sinh đôi khi những cái sự mong cầu của họ mà không được như ý, không được toại nguyện đó, họ quay lưng lại với Phật thôi, quay lưng lại với Tam Bảo thôi. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài cũng phải dùng phương tiện, đôi khi các ngài cũng phải dùng phương tiện thôi thì nó có cầu mà đúng với chính pháp. Thì cũng phải tôi gia trì cho chúng nó. Đại khái thế. Chư Phật Bồ Tát bảo thôi, nó cầu mãi thì cũng phải gia trì cho nó, để nó được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm, mà từ đó thì mới dần dần khuyến dụ cho nó vào đạo, cho nó học đạo, cho nó tu đạo, cho nó đi, cho nó hướng đến được quả vị vô thượng Bồ Đề trong những kiếp sau vậy. Kiếp này nó biết quy Tam Bảo, nó biết tụng kinh niệm Phật, là ăn chay một tháng 10 ngày, một tháng 6 ngày, một tháng đôi ngày là cũng quý lắm rồi. Đấy. Còn hơn là gì? Những kẻ vô thần, hơn là những kẻ báng phá Tam Bảo, hủy nhục chính pháp và bất tín nhân quả vậy. Cho nên đấy, chúng ta thấy đấy chính là gì? Là phương tiện lực của chư Phật Bồ Tát vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy pháp hội đàn tràng Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm, tuy chúng tôi mới biên tập, mới soạn ra và mới đem vào hành trì có 4 năm nay, từ năm 2016 tới nay, nhưng có rất nhiều những thiện nam tín nữ, những người có hoàn cảnh éo le, nam không lấy được vợ, nữ không gả được chồng, sau khi tham dự pháp hội nhất tâm cầu nguyện thì rất nhiều người đã được vừa lòng tọa ý cầu được ước thấy. Nhiều đôi vợ chồng cưới nhau chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ, gặp hết bác sĩ giỏi này đến giáo sư giỏi kia, cầu cúng hết cửa này đến cửa nọ rồi cũng chưa thấy đâu, vẫn tin vui, vẫn là bật vô âm tín. Nhưng mà tham dự pháp hội về rồi cộng thêm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, nhất tâm cầu nguyện, rất nhiều người được thành tựu, rất nhiều người được sở cầu như ý, được viên mãn vậy. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đây chính là gì? Là chư Phật gia hộ, chư Bồ Tát gia hộ. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài cũng dùng phương tiện lực để gọi là dẫn dắt cho chúng ta vào đạo, cho chúng sinh vào đạo. Thì Phật pháp thì có nhiều môn phương tiện thiện xảo lắm các quý vị. Đấy, gọi là hồi hướng và cầu nguyện. Cầu nguyện nó tùy theo. Cầu nguyện cái gì tùy chúng ta. Có người thì đến chùa, đến pháp hội thì cầu đảo bệnh. Có người thì cầu tình duyên. Có người thì cầu công danh. Có người thì cầu tiền tài của cái. Tất nhiên cầu nó phải đúng với gì? Chính pháp. Cầu nó phải đúng với gì? Phù hợp với chính pháp. Và phải tương ứng với gì? Với pháp luật của quốc gia. Thì mới có thể được. Chúng ta mà cầu cho đi buôn hàng quốc cấm mà chót lọt thì không, chắc chắn Phật Bồ Tát không bao giờ gia trì rồi. Cầu mà để cho cái bà hàng xóm hay nói to đi ra đường ra chợ thì bị xe đâm, bị ngã suối, bị rắn cắn, hổ vồ vân vân đó thì chắc chắn là không được rồi. Nói nôm na là cầu những việc gì? Trái với luân thường đạo lý, trái với pháp luật quy định và trái với gì? Với chính pháp của Phật thì đều không thể được vậy. Cho nên ở đây chúng ta cầu cái gì đó thì nó phải phù hợp với chính pháp, tương ứng với chính pháp, phù hợp với luân thường đạo lý, với pháp luật cho phép vậy. Rồi tiếp theo sau khi cầu nguyện rồi thì bài khai thị nói tiếp là riêng thỉnh sơn tăng lên tòa. Tức là sơn tăng ở đây chỉ cho những vị tăng tu hành ở trên núi. Ngày xưa gọi những vị tăng tu hành ở trên núi gọi sơn tăng. Thì bây giờ chúng ta có thể nói những vị tăng tu hành chân chính, tuy chưa được chứng thành quả Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, La Hán, hay là nhận đến Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, vân vân, nhưng mà cũng là những vị tăng tu hành cũng gọi là một phần nào đó phù hợp với chính pháp của Đức Phật, ít nhất cũng phải gì ăn chay tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, dẫu chưa không chỉ được cả 250 giới, 348 giới, nhưng cũng phải được giả nửa những giới mình đã thọ vậy, vân vân. Đó đều có thể gọi là tạm gọi là sơn tăng ở trong thời mạt pháp này. Chúng tôi thì thực sự là hổ thẹn vô cùng, mình còn khuyết thiếu giới đức chưa tinh, trí tuệ chưa sáng, nhưng mà bây giờ khổ trong đạo tràng cũng chẳng còn thấy ai có thể ngồi trên pháp tòa để làm chủ lễ được nữa. Mấy các đại đức sư ông đệ tử của thầy thì cũng còn quá trẻ, còn có thể nói là còn quá non yếu để mà có thể ngồi làm sám chủ ở trên pháp tòa vậy. Cho nên tuy thấy mình biết rằng mình đạo cao, tuy thấy rằng mình giới sơ đức bạc, đạo đức chưa có, giới hạnh chưa tinh, nhưng mà vẫn lên đó để ngồi, lạm ngồi ở trên đó cũng thấy, đôi khi cũng thấy là rất là hổ thẹn, vì chưa có người. Mong rằng sau này các đại đức, các sư ông đệ tử của thầy cũng như là các vị cao tăng thạc đức ở mười phương, các ngài đầy đủ công đức lên chủ trì pháp tòa này, pháp hội này, để cho vô lượng, vô biên, vô số chúng sinh âm dương đều được nương vào đức hạnh của các vị để được lợi lạc vậy. Còn chúng tôi bây giờ gọi là tạm thôi, chưa thấy những bậc cao tăng xuất hiện để đăng đàn, để dẫn chúng thì thôi, chúng tôi gọi là tạm thôi, làm tạm thôi, chứ không phải là thật là chính, gọi là tạm thôi, gọi là mượn tạm, đóng thế vai những bậc chân tăng tạm thời khi mà các vị chưa xuất hiện thôi. Đấy, nói về ý nghĩa là riêng thỉnh sơn tăng lên tòa. Sơn tăng ở đây là chỉ cho bậc đạo cao đức trọng, mà những bậc đạo cao đức trọng ngày xưa thường là ẩn cư ở trên núi là nhiều. Cho nên đây mới gọi là riêng thỉnh sơn tăng lên tòa, nhờ vào giáo pháp Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm Phật Sự. Tức là nhờ vào gì, cái pháp Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm Phật Sự này, để gì, để kính cáo với chư vị thần linh cùng thiện nam tín nữ chúng đẳng. Chư vị thần linh là nói rồi, trên từ hàng Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, Sơn Thần Thổ Địa vân vân, đó là chư vị thần linh cùng các thiện nam tín nữ. Thiện nam tức là chỉ cho những thiện nam tử, những tín nữ tức là những người phụ nữ có gì, có tín tâm vậy. Hay mình gọi là các Phật tử nam và Phật tử nữ vậy, hay là những thiện nam tín nữ chưa đi quy tam bảo nhưng có gì, có tấm lòng gì, thiện lương tốt lành để đến với đạo tràng để cùng nhau tu tập vậy, cùng nhau tham dự pháp hội vậy, gọi là thiện nam tín nữ chúng đẳng. Tức là đại chúng có rất nhiều những người đến là tham dự, như là Thiên Long Bát Bộ, như là quỷ thần, chúng hữu tình và vô tình, chúng hữu hình và vô hình. Hữu hình như là con người chúng ta, thậm chí là những con chim, con chóc, con chó, con mèo, con chuột, con cóc, nó ở trong trung khất nào đó nó cũng gì cũng tu theo chúng ta đấy, không đơn giản đâu các quý vị. Đấy là những chúng hữu hình. Vô hình như là chúng thiên long bát bộ, chúng quỷ thần, vong linh, anh linh, chân linh, hương linh, vân vân, ở khắp trong hư không cũng như là khắp trong cõi đất, họ cũng đến gì, đến để tùy hỷ và đến để cùng tu vậy, cho nên gọi là chung là chúng đẳng. Tất cả gì gặp duyên thù tháng này, tức là gặp được pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm này, tức là đây chính là gì, pháp duyên thù thắng đối với tất cả chúng ta, gọi là gặp duyên thù tháng này, hãy tự nghiêm túc oai nghi. Tức là đây là câu nói gì, bảo mọi người phải tự gì đầy đủ, hãy tự mình là tự nghiêm túc, tức là tự mình phải đầy đủ gì oai nghi tế hạnh, đi nhẹ nói khẽ, không nói chuyện riêng trong khi gì hành lễ, trong khi tham dự pháp hội, không lấy điện thoại ra để quay hay để bấm để gọi để nghe để chơi điện thoại trong khi chúng ta thính pháp nghe kinh và đang dự pháp hội vậy, cũng không ngoảnh trái ngó phải, ngẩng lên cúi xuống để nói chuyện riêng hay là ngủ gà ngủ gật ở trong gì trong pháp hội vậy. Đó, đó gọi là nghiêm túc oai nghi. Đến dự ở dưới tòa, tức là đến dự ở dưới tòa pháp ở trong nhà pháp hội này đó thôi thì phải kính nghe diệu pháp, một lòng tiếp thụ. Đến rồi thì phải cung kính để mà nghe gì? Nghe diệu pháp. Vì tam thời hệ niệm pháp sự của Quán Thế Âm Bồ Tát này chính là gì? Chính là diệu pháp. Là pháp môn thẩm thâm vi diệu của Đức Quán Thế Âm nói riêng và mười phương ba đời chư Phật nói chung. Cho nên pháp hội này chính là diệu pháp. Vì pháp hội này là diệu pháp, cho nên tất cả đại chúng chúng ta phải gì? Một lòng tiếp thụ vậy, phải tiếp nhận vậy. Để làm gì? Tiếp nhận tiếp thụ để mà tu. Và tiếp theo thì đó là hết bài kệ khai thị số 2 đó, để chúng ta thì lại niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát từ ban Địa Tạng, ban vong ở dưới đối diện ở với ban sám chủ, ban chính điện kia, niệm Phật từ ban Địa Tạng, ban vong kia về ban chính điện ở đàn tràng, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là kinh hành chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, để về chỗ gì? Chỗ chính tòa. Và về đó rồi thì chúng ta thấy ban pháp khí và đại chúng tán bài lư hương, và vị sám chủ, tức là vị chủ lễ đó, ra để dâng hương cúng Phật. Bài tán lư hương đó là lư hương vừa bén cõi pháp thơm lừng, chư Phật hải hội đều xa hay, khắp chốn kết mây lành, lòng thành ân cần, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó, đó tán bài lư hương xong thì tiếp tục vào bài đi, khai thị số 3. Thì bài khai thị số 3 ngày mai chúng ta học tiếp, thì hôm nay chúng ta nghỉ lại ở đây. A Di Đà Phật.